Thưa cộng đoàn, chúng ta có thể thấy rằng lịch phục vụ của Hội Thánh dành phần lớn thời gian trong năm mừng kính các sự kiện liên quan đến ngôi hai con Thiên Chúa làm người. Từ Giáng sinh, chịu phép rửa, cho đến khổ nạn và phục sinh, rồi lên trời, vân vân. Chỉ duy nhất Chúa Nhật sau lễ Thăng Thiên, tức là hôm nay đây, Chúa Thánh Thần mới được mừng kính. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là vai trò của Chúa Thánh Thần lu mờ trong lịch sử cứu độ, nhưng phải nói ngược lại, vì Ngài luôn năng động trong hoạt động của Chúa Giêsu, trong cuộc đời của các tín hữu và trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, như các bài đọc hôm nay cho thấy. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ, trao cho các môn đệ món quà quý giá nhất là Chúa Thánh Thần. Và hơn ai hết, Chúa Giêsu kinh nghiệm về tầm quan trọng của ngôi ba Thiên Chúa trong mọi hoạt động của Ngài. Chúa Thánh Thần tuy rất âm thầm nhưng luôn song hành với Chúa Giêsu. Ngài đã xuống trên Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu lãnh phép rửa ở sông Giô-đan và được đầy tràn sức mạnh Thánh Thần. Chúa Giêsu đã chiến thắng những mưu trước của ma quỷ trong suốt thời gian cầu nguyện 40 đêm ngày ở sa mạc. Kết thúc thời gian cầu nguyện, cũng quyền năng của Chúa Thánh Thần thúc đẩy để Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Và tại hội đường Nazareth, Chúa Giêsu đã công bố đoạn sách ngôn sứ Isaiah như châm ngôn hành động của cuộc đời Ngài và báo trước những điều tốt đẹp Ngài sẽ thực hiện. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Với sấm ngôn này, Chúa Giêsu cho thấy rằng những việc tốt đẹp Ngài sắp thực hiện đều xuất phát từ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bởi vậy chúng ta có thể nói rằng khi Chúa Giêsu rao giảng thì Thánh Thần tác động, soi lòng mở trí cho người nghe. Lúc Chúa Giêsu cứu chữa những người bệnh hoạn tật nguyền thì Chúa Thánh Thần là linh dược chữa lành họ. Và khi Chúa Giêsu tha tội thì Chúa Thánh Thần giải thoát tội nhân khỏi sự áp chế của tội lỗi và sự dữ. Trước khi ban Thánh Thần, Chúa Giêsu đã chuẩn bị tâm hồn các môn đệ để họ ý thức về tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần. Ngài đã soi sáng cho các môn đệ biết phải nói gì khi bị quan quyền bắt bớ. Ngài cũng là đấng bảo trợ giúp cho các môn đệ nhớ lại những điều Chúa Giêsu đã nói khi còn tại thế, và qua đó khơi lên niềm tin, niềm hy vọng, và nhất là thúc đẩy các môn đệ tiếp nối các công việc tốt đẹp Chúa Giêsu đã thực hiện khi còn ở với các ông. Trong ngày trỗi dậy từ cõi chết, Chúa Giêsu đã thổi hơi trên các tông đồ, trao ban Thánh Thần như một cử chỉ tái tạo các ngài thành những con người mới. Như Chúa Cha đã ban sinh khí cho ông Adam trong cuộc sáng tạo đầu tiên thế nào, thì Chúa Phục Sinh cũng đã ban thần khí cho các tông đồ để các ngài trở thành những ống máng thông truyền sự sống mới của Chúa Phục Sinh cho tất cả những ai tin và lãnh nhận phép rửa. Chính Thánh Thần ấy đã ngự xuống trên các môn đệ Chúa Giêsu trong ngày lễ ngũ tuần, và cũng chính Thánh Thần đã soi sáng mở trí cho những người Do Thái tha phương hiểu được lời các môn đệ và ca tụng kỳ công của Chúa. Thánh Thần đã tác động để những người vốn bất đồng về ngôn ngữ cùng thông hiểu điều các môn đệ loan báo. Đó là một điều kỳ lạ, làm cho muôn người nên một, làm cho các dân tộc khác nhau, các ngôn ngữ khác nhau cùng tuyên xưng một đức tin. Và cũng chính Thánh Thần ấy được ban cho các tín hữu qua các ân sủng để họ phục vụ dưới nhiều hình thức khác nhau mà xây dựng Hội Thánh Chúa. Kính thưa cộng đoàn, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của Chúa Giêsu, trong cuộc đời các tông đồ, các môn đệ và các tín hữu qua các thời đại là bằng chứng cho thấy tình thương của Thiên Chúa ban dồi dào cho con cái của Ngài. Có Thánh Thần, cuộc sống chúng ta được sưởi ấm bằng ngọn lửa đức tin. Có Thánh Thần, tâm trí chúng ta được soi sáng để phân biệt điều xấu, điều tốt. Và có Thánh Thần, tâm hồn chúng ta được thanh tẩy khỏi mọi vết tích tội lỗi. Có Thánh Thần, chúng ta lãnh nhận các ân huệ phong phú để làm những điều hữu ích cho gia đình, cho hội thánh và cho xã hội. Có Thánh Thần, chúng ta được nối kết với nhau như những chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Và có Thánh Thần, chúng ta biết tha thứ cho nhau để xây dựng sự hiệp nhất và bình an. Thưa cộng đoàn, khi Chúa Giêsu phục sinh, thổi hơi, thổi thần khí mới cho các tông đồ và trao cho các ông quyền để tha tội, thì chúng ta cũng được tham dự vào cái việc hòa giải Chúa Giêsu đã thiết lập. Và điều này có lẽ là cái món quà quý để nó cứu vãn một thế giới vốn nhiều thương tích, nó cứu vãn những đổ vỡ ở trong đời sống gia đình và cứu vãn sự hiệp nhất của hội thánh. Chúng ta biết rằng ở Hội đồng Giám mục Chile ngày hôm qua thì xảy ra một chuyện chưa từng có trong lịch sử của hội thánh. Đó là Hội đồng Giám mục, trong đó có 32 giám mục và 2 hồng y đã cùng nộp đơn xin từ chức. Chúng ta nên hiểu đây là một hồng ân quý giá của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là cái gì mất mát. Nguyên nhân là bởi vì một linh mục thuộc giáo hội Chile đã làm những điều bất xứng, cho nên các giám mục cách nào đó che chở cho linh mục này và gửi những báo cáo về cho Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã dựa trên báo cáo của Hội đồng Giám mục để mà đi đến những cái quyết định chưa đúng. Cho nên Đức Thánh Cha đã sửa sai bằng cách mời gọi các giám mục Chile về tòa thánh họp 3 ngày dưới sự soi sáng, dưới sự phân định của Chúa Thánh Thần, để rồi cuối cùng tất cả các giám mục nhìn nhận những thiếu sót trong việc quản trị đoàn chiên và nộp đơn xin từ chức lên Đức Thánh Cha. Chúng ta chưa biết Đức Thánh Cha sẽ quyết định như thế nào, nhưng đó là một điều rất quý giá trong hội thánh. Bởi vì ngay từ đầu không có ai là xứng đáng được tháp nhập vào thân thể thánh thiện của Chúa Giêsu, nhưng chính Thánh Thần khơi lên sự sám hối, chính Thánh Thần soi sáng để người ta biết nhìn nhận những lỗi lầm, tha thứ cho nhau và hiệp nhất với Chúa, hiệp nhất với nhau. Khi Chúa Thánh Thần trao ban cho các tông đồ, các môn đệ quyền tha thứ quyền nối kết, thì đồng thời Ngài cũng ban cho tất cả mỗi người chúng ta cái sức mạnh của sự tha thứ. Bởi vì hơn ai hết chúng ta kinh nghiệm trong đời sống gia đình có những bất chung, có những thiếu sót, và không có sự tha thứ thì tất cả đều tan tành đổ vỡ. Nhưng chúng ta phải tạ ơn Chúa, bởi vì mỗi người chúng ta dù thiếu sót lỗi lầm nhưng cũng có khả năng tha thứ để cứu vãn tất cả những gì tốt đẹp Chúa ban cho từng người, cho gia đình và cho hội thánh. Chúng ta nên nhìn sự kiện các đức giám mục ký vào đơn xin từ chức là một tín hiệu đáng mừng, bởi vì hội thánh biết nhìn nhận sự yếu đuối của mình, bởi vì hội thánh biết sám hối trở về với Chúa, và vì hội thánh biết khiêm tốn xin sự tha thứ của anh chị em tín hữu. Đó quả thật là ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần giúp cho hội thánh được tái lập sự hiệp nhất. Trong khi cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cũng cầu nguyện cho anh chị em tín hữu thuộc hội thánh Chile cũng biết rộng lòng tha thứ để tái lập sự hiệp nhất với người đứng đầu đại diện Chúa Kitô, cũng như để có những cái bước quyết định mới tốt đẹp cho toàn đoàn Thiên Chúa ở Chile. Xin cảm ơn cộng đoàn.